Thế thì bây giờ cái việc của người tu đã gọi là đi tu, tu nghĩa là sửa. Thì bây giờ mình biết cái đấy là sai, đừng nhận là ta nữa, đừng nói tôi khổ, mặc, mình nhìn lại nó, mặc nó để nó tự tan đi. Vì nó là cái ảo ảnh, một cái thói quen, một cái vô minh. Hễ cứ có cái xúc chạm thì nó bật lên thôi. Thế thì bây giờ chúng Phật dạy thế, người đời người ta gọi mình là tu sĩ, mà chính mình cũng tự xưng mình là tu sĩ. Vậy thì cái tu ấy, mình phải tu chứ tại sao mình lại không tu? Mà tu là làm gì? Đâu có phải cạo đầu, mặc áo mà nó thành người tu đâu. Nó chỉ được cái tức là một cái đóng kịch, một cái vỏ, một cái giả vờ đó, để tự đánh lừa mình và đánh lừa mọi người. Còn thật tu ấy, thì phải soi lại mình. Đấy, mỗi cái khổ vui cảm xúc nó hiện lên, mình thấy, mình biết, đừng nhận là mình, mà biết đây là cái vô minh từ lịch kiếp đến giờ. Mình đã mê muội nó thành một cái thói quen quá đi rồi, nó bật lên cái tâm của mình, nó mê. Cho nên là trong thì nó cứ ái luyến cái thân giả tạm, cái báo chướng, cái nghiệp báo, cứ nhận là thân thể của mình. Ngoài thì cho những cái sắc thanh hương vị xúc pháp là có thật, không biết là mình đang thấy đây là mình thấy cái bóng ở nơi con mắt, mình nghe đây là mình nghe cái thần kinh của mình nó biến ra, đâu có thật ở bên ngoài đâu. Nhưng mà cái mê, mà mê từ lịch kiếp tới giờ rồi. Cho nên bây giờ Phật chữa cái khổ cấp bách. Đấy, chữa được cái mà cái mê từ lịch kiếp ấy, không phải mỗi một chốc mà bảo nó rằng không có được đau, không có được khổ, không được vui, bảo không được đâu, nó cứ hiện lên. Cho nên bây giờ Phật chữa cái khổ hiện tại. À, là mỗi khi cái khổ nó hiện lên, mấy cái vui nó hiện lên, nghĩa là cái vô minh từ lịch kiếp, cái thói quen từ lịch kiếp. Thế mỗi khi nó hiện lên thì bây giờ mình chỉ cần có mỗi một việc là nhìn nó, đừng nhận nó là mình. Đó là cái then chốt. Đừng tôi khổ, tôi vui, tôi buồn, tôi ưa thích. Bây giờ kiêng cái câu ấy, kiêng cái chữ tôi, cái chữ ta. Cái khổ, cái vui đó, nó hiện lên. Thì bây giờ mình làm một cái việc giản dị là cái nhìn nó, nghĩa là cái đầu tiên là bình tĩnh. Bình tĩnh để an ổn cái tinh thần của mình, đấy là cái đầu tiên. Khi mình bình tĩnh thì mình thấy cái vui, cái buồn, chứ không phải tôi vui, tôi buồn. Tập như thế để tách nó ra khỏi mình. Thế thì nhận định nó là cái hư vọng, cho nên cứ nhìn nó thôi. Chứ Phật cũng không bắt chúng ta làm cái gì khó khăn cả. Cứ nhìn nó, bởi vì nó là cái hư vọng thì nó phải tán. Thế thôi. Chứ, cho nên cái việc đầu tiên đó là phải an định cái tinh thần, bớt những các cái nghĩ ngợi, bớt các công việc, bớt những cái công việc, nghĩa là cái tâm mình ấy, đừng bận rộn. Thế thì mình tỉnh táo nó dễ. Cho nên mỗi khi những cái cảm xúc ấy nó hiện lên thì cái bổn phận của chúng ta đừng nhận nó là mình, nhìn nó bình tĩnh thản nhiên. Thế rồi mặc thì cái khổ cái vui ấy nó phải tan, bởi vì nó là cái không có, nó không có sinh sống sinh sườn gì cả. Thế mình cứ mặc nó là nó tan luôn. Thế vậy thì tội gì mà nhận nó là mình, để nó xúc cho cái miệng bà đâu nói đấy. Đấy, rồi cái thân có những cái tác động để đến nỗi mà phải vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh, làm con chó con mèo cả ngàn vạn năm. Các con thử nghĩ xem, Phật nói là chúng mình đọa lạc là oan uổng, cái sự có đúng không? À, chỉ có một cái kích thích không đâu như vậy thôi, mà cái miệng bạ đâu nói đấy, xúc phạm đến người trên, ấy thế là đọa lạc rồi. Cho nên Phật bảo rằng người ta gọi chúng mình là tu sĩ thì chúng mình phải học cái pháp để cho cái danh xưng ấy nó đừng có sai, đừng có lầm. Mà chính mình nhận mình là tu sĩ, vậy thì mình phải học cái pháp tu để cho cái sự tự xưng này ấy, nó đừng có là cái lạm nhận, nhận mình là tu mà mình không tu, để cho cái sự xuất gia của chúng mình ấy, nó có cái ích lợi thật sự, chứ không đến nỗi là cái chuyện ấy, vô ích. Các con thấy rằng hiện tại xã hội mà ngay nước Việt Nam là nước theo đạo Phật, cũng không phải là ai người ta cũng cung kính những người tu đâu. Tại sao thế? Tại sao người thế gian cũng có người biết kính Tam Bảo, nhưng mà cũng có một số, mà chắc là số đông, người ta không kính những người tu đâu. Cho đến nỗi người ta gọi là những cái gì, những con mọt của xã hội, những cái bọn ăn bám vào xã hội. Thế thì tại làm sao thế nhỉ? Bởi một số tu sĩ không tu, thì người ta thấy cũng như người ta, khi nào mà ai động đến cũng nổi cáu. Đó. Khi nào mà ăn ngon thì thích, ăn dở thì không bằng lòng. Vậy thì mình có gì hơn ta? Mà tại sao mình bắt người ta cung phụng cho mình tất cả mọi việc? Cho nên người ta giận mình là phải. Đấy. Cho nên chúng ta phải học cái tứ niệm vâng lời Phật, học tứ niệm xứ, học cho đến khi mà biết thẹn biết hổ, học biết thẹn biết hổ để mà lọc cho sạch những các cái lầm, những cái mê, những cái tham sân si ở trong tạng thức của mình, bao nhiêu những cái xấu, những cái này lọc đi. Mà lọc đi không phải chỉ để cho đẹp, mà để thoát cái khổ ngàn vạn năm làm chó, làm mèo, làm cua, làm ốc, làm gà, làm gì. Cho nên bao nhiêu những cái tâm sở xấu chúng ta phải lọc cho sạch. Đấy là cái chỗ cái việc mà chúng ta tự nhận mình là tu sĩ. Chúng ta vào chùa để làm có một cái việc ấy thôi. Mà nếu chúng ta không làm thì chúng ta ở chùa đúng là người đời người ta chê trách chúng mình là đúng lắm. Đấy. Là những cái người mà ăn hại xã hội, đã không ích gì cho ai mà còn ăn hại. Đấy, chúng chung tôn mà đến nỗi để cho người ta gọi là cái đồ ăn hại. Chúng chung tôn là thế nào nhỉ? Thì tôn là tôn trọng. Đấy, trong một chùa, trong một nước nó có nhiều đoàn thể, có đoàn thể nhà binh này, có cái đoàn thể giáo dục, tức là như các vị ở trường sư phạm, các cô giáo, đấy là một đoàn thể này. Rồi gì nữa, có các cái đoàn thể, bây giờ người ta có các cái hội đó, các cái hội thương binh này. Rồi còn cái gì nữa vậy? Việt Nam mình bây giờ
phụ lão kính mình,
hội phụ lão, yeah. Là các cụ già, rồi hội đoàn thể phụ nữ nè, đoàn thể học sinh nè, đoàn thể học sinh, đoàn thể sinh viên, nhiều đoàn thể lắm. Đấy. Thế mà cái đoàn thể xuất ra đây ấy, thì gọi là chúng chung tôn. Chúng là các đoàn thể, chung là ở trong, tôn là tôn trọng, nghĩa là các tu sĩ là đáng tôn trọng, là bậc đáng tôn trọng ở trong các đoàn thể. Nghĩa là trong tất cả các đoàn thể thì cái đoàn thể tu sĩ là quý nhất. tại sao đoàn thể tu sĩ lại đáng tôn trọng nhất? Nhưng người ta toàn lực thiện, người ta bỏ hết những cái ác, người ta tu tất cả các thứ thiện, người ta lại còn tập hợp để có trí tuệ giác tỉnh, bao nhiêu cái mê cái xấu người ta bỏ hết, như vậy thì còn cái gì hơn? Vì vậy cho nên cái đoàn thể tu sĩ là đoàn thể đáng tôn trọng nhất trong các đoàn thể, cho nên gọi là chúng chung tôn. Chữ chung là ở trong, ở trong các đoàn thể thì đoàn thể tu sĩ là đáng tôn trọng nhất, bởi vì đây là cái nêu biểu của đạo đức. Cả một đoàn thể sống trong đạo đức, cho nên không có gì hơn, không gì quý bằng. Thế thế mà làm sao bây giờ người đời người ta lại chê, người ta trông người ta khinh khỉnh, mà rồi thì người ta còn thốt ra miệng, người ta bảo là những người ăn hại xã hội. Thế là đấy, cho nên chúng ta phải thẹn, phải hổ ở cái chỗ đó, là bởi vì trong đoàn thể chúng ta có rất nhiều người không đúng với cái danh xưng thiên hạ người ta gọi là tu sĩ, mà mình không tu cho nên không đúng với cái danh xưng, mà mình lại còn tự xưng mình là tu sĩ nữa trong khi mình không tu. Như vậy là mình lạm nhận cái tên mà mình không có. Thế vậy thì trông mong rằng chị em chúng mình được học kinh sách, được ngồi tại chùa đây, đừng có ai mà không nhận mình là tu sĩ. Nên rằng ai cũng nhận mình là tu sĩ và ráng sống trong cái bổn phận của tu sĩ, nghĩa là phải quay về mình mà sửa mình. Mà muốn quay về mình sửa mình thì phải định, có cái định tâm, an định tinh thần, mà bớt những việc bên ngoài mà nhìn lại mình. Thầy nói bớt cái việc bên ngoài không có nghĩa là bớt cái chuyện quét nhà, thổi cơm, lau phòng học, mà là bớt cái loạn động của tinh thần. Cái tâm ấy cần cho nó an tĩnh, đừng tiếp những khách ở trong tâm, những khách trần phiền não loại bỏ đi. Đấy, như chúng mình bây giờ đang tập đấy, nhìn lại xem những cái bực bội, tức tối, phiền nhọc, chán nản, đấy, những cái ấy là mình phải gọi nó là khách, và mình loại nó ra. Đừng nhận là tôi buồn, tôi chán, mà phải biết đây là mấy cái ông khách vô duyên, mấy ông khách hư hỏng, mình phải mời ông ấy ra khỏi cái tâm của chúng mình. Cho nên đối hàng ngày bận rộn có một việc là soi lại mình. Thế lỡ chị em nó có đụng phải, hay là nó có nói một cái lời gì sai quấy, thì biết đây là khách trần, đừng vơ vào mình, bỏ nó ra. Tất cả những cái gì, mỗi khi những cái không hài lòng nó hiện lên thì nhìn nghe vào nó, tìm cái duyên cớ tại sao nó không hài, để mà sửa cái nhân duyên đi. Nếu là tại cái người kia người ta xúc phạm thì như thế là tại chấp cái thân này là mình, không biết nó là đống thịt thối, không biết thẹn, không biết hổ. Mà còn cái người kia thì người ta là khách, người ta đi đường người ta, mình hãy lo cho mình là một người sạch sẽ đã, hãy tắm rửa cái tâm hàng ngày. Cái thân chúng ta đó, mỗi ngày chúng ta cũng phải lau rửa mặt, súc miệng, thì bởi vì cái miệng mình mỗi sáng dậy là phải lo súc miệng, cái tay phải rửa, cái chân phải rửa, bởi vì cái bụi nó bẩn. Thế mà mình không biết rằng cái tâm của mình hàng ngày những cái trần ai, những cái mê muội từ lịch kiếp, nó bám cấu ghét từ bao giờ, làm sao mình phải tẩy, phải rửa đi, để cho cái tâm của mình quang minh. Cái tâm quang minh ấy thì thí chủ thập phương người ta được nhờ, mà bất thần ấy người ta mừng rỡ. Mà đừng thì như thế mới là đền ơn Phật, đền ơn liệt vị tổ sư đã lo sách vở cho chúng mình cho tới ngày nay. Cái cuốn tứ niệm xứ chúng ta cầm ở tay đây, nó đã, Phật đã nói từ 2500 năm, mà Phật nói không phải cái bài kinh tứ niệm xứ này là một bài, chứ mà thực ra Phật nói đi nói lại, nói tái nói hồi nhiều bài lắm. Để góp lại là kinh A Hàm đấy, cả mấy ngàn bài kinh đều cái tư tưởng này cả, chỉ dạy có một việc này thôi, chỉ dạy là quay trở về soi cái tâm, đừng nhận những cái này là mình đấy. Sắc thọ tưởng hành thức năm cái đừng nhận là mình. Thì Phật nói tới nói lui nói lên nói xuống mấy ngàn bài kinh mà chỉ dạy có một cái việc ấy thôi. Thì bây giờ thâu góp lại một cái câu ấy, đấy là công của Phật ròng rã nhắc mình 49 năm. Thế rồi tổ 2500 năm nay liệt vị tổ sư cứ làm cái nhịp cầu truyền nối, đem cái lời này nhắc lại. Nếu là lời nói vô ích, nếu là việc không cần học cần tu, thì Phật chẳng phải vất vả đến thế. Mà liệt vị tổ sư 2500 năm suốt bên Ấn Độ qua bên Tàu sang Việt Nam, nói lên nói xuống nói ra nói vào để mà còn có người ghi lại. Mà cái thời ngày xưa các tổ mình ấy, ghi ấy, thì phải ghi vào đá. Ghi mỗi một bài kinh là bao nhiêu công lao, mà bao nhiêu người mà phải ghi vào đá. Thế rồi văn minh hơn nữa ấy, thì các vua chúa ấy có đồng, cho nên ghi vào đồng để ở các kho. Vì vậy cái chuyện lời kinh đến tai dân chúng khó khăn mà hiếm lắm. Mà nghe giảng, các ngài đi giảng thì nghe xong nó lại quên, khó khăn hiếm lắm. Thế mà như vậy công lao như thế truyền nhau, truyền lại bằng đá, truyền lại bằng đồng à. Thế rồi các tổ cho tới bây giờ, rồi một thời gian ấy, thì ở bên Ấn Độ người ta phát minh ra những cái lá, lấy cái lá gọi là lá bối người ta ghi. Rồi ở bên Tàu ấy, thì các tổ chẻ những cây tre nó thành từng thẻ một để viết cái mực Tàu lên, khắc, có khi chỉ khắc nhưng mà là phần nhiều là viết cái mực Tàu lên trên cái tre đó. Cứ mỗi một quyển kinh ấy là một cái sách là xếp. Mà cho tới bây giờ thì chúng mình có cái chuyện in, các con thử nghĩ biết bao nhiêu công lao để ngày hôm nay các con có cuốn sách in dễ dàng ở trước mắt, để có quên lại dở ra, quên thì dở ra nhớ. Thế thì cái công lao tiền bối biết nhờ nào mà cho tới bây giờ đây mà các con có được quyển sách này. Người ta cũng phải làm giấy, cũng phải có người làm mực, phải có người làm nhà in, phải có người lo in. Đấy. Nếu mà là cái việc vô ích thì làm sao mà công lao các tổ như thế để truyền lại cho chúng mình. Cho nên chúng ta phải là cái người được hưởng thì nên hưởng, đừng bỏ uổng, đừng bỏ phí. Cho nên ngày hôm nay chị em chúng ta lại tu một ngày nữa, chịu không? Tu có một việc này thôi. Tu một việc gì nhỉ? Soi lại từng niệm của mình. Bây giờ chúng ta là học về năm thứ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái thứ nhất là cái thân, là cái sắc, với cái cảnh đã nội sắc và ngoại sắc. Thì các con đã có giờ bất tịnh, quán bất tịnh để các con nhận biết cái nội sắc với cái ngoại sắc không phải mình, buông ra. Nhưng có một cái khó nhất là cái thọ tưởng hành thức. Bốn cái đứa này nó là cái tâm của mình. Mà bây giờ cái tâm của mình nó lại ướt cái mê từ lịch kiếp, cho nên nó suốt ngày thọ tưởng. Thì cái hành ấy tức là chính cái thọ tưởng nó chuyển biến, mà rồi nó đi ra đến cái phần thô là lời nói và việc làm, là cái hành động. Còn thức nó chính là nền tảng của cái thọ và cái tưởng và cái hành, nó là nền tảng, bởi vì nó là cái biết. Thế cho nên bây giờ chúng ta tập đấy, cái lời nói, cái việc làm là phần thô, thì giới luật, chúng ta học giới luật để nghiêm cấm. Nhưng còn có hai cái đứa tỉ mẩn nhất là cái thọ với cái tưởng, nó suốt ngày ở tâm thức của chúng ta, nó hiện hành. Đấy là cái hành ấm đấy, nó hiện hành đấy. Cho nên bây giờ mình phải soi nó, đừng nhận những các cái cảm xúc này, cái tư tưởng này là mình. Đấy, bây giờ chỉ xin có thế, đừng nhận nó là mình, đừng để nó sai mình nói và làm. Nói và làm thì nó thành ra hành động, thành ra phần thô. Thì đã đành, đã có giới luật để nghiêm trị cái chuyện lời nói và việc làm, là về phần giới luật. Bây giờ chúng ta học tứ niệm xứ thì nhiều pháp môn lắm, giờ chúng ta hẳn cứ thực tập một cái việc này đi đã, là tập an tĩnh, bớt nói chuyện, bớt để ý đến những chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, bớt để ý những cái việc bên ngoài, mà để xoay về mình. Mỗi cái cảm xúc sáu căn, mắt nó chạm cái gì ấy, thì liền có cái khổ, cái vui, hay không khổ, không vui, nó liền có. Cái tai nó chạm vào một cái âm thanh, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, đó. Lại còn những cái pháp trần nó hiện lên nữa. Cho nên cả ngày chúng ta tiếp khách cũng nhiều đấy chứ, có nhiều không? Thế đấy, thì bây giờ phân biệt đi, đâu là chủ, đâu là khách. Cái tánh Phật của mình ấy, nó đang soi chiếu đó, nó là chủ. Còn những cái thọ với cái tưởng nó là khách. Thì bây giờ mình tập nhận ra, phân biệt chủ khách. Mà đừng nhận những, đừng có nhận, mời các ông khách ấy làm chủ. Chúng ta khổ ở cái chỗ cứ đi mời khách làm chủ, rồi đến nỗi làm nô lệ cho cái bọn khách đó. Mỗi khi nó cáu lên, nó bắt mình dẫy lên đành đạch, có dẫy không? Thế rồi cái miệng bà đâu nói đấy, mua những cái tội và thân để đến nỗi vào địa ngục, làm thân con chó con mèo cả ngàn vạn năm. Này, cái dại dột đến cái trình độ như vậy, chỉ có mắt Phật mới thấy. Thì bây giờ Phật đã chỉ cho chúng ta, chúng ta tỉnh ra, đừng dại dột nữa, đừng oan uổng mà cứ mời các ông khách ấy làm chủ nhân, rồi cam phận làm nô lệ, nó sai đâu làm đấy. Bây giờ khôi phục lại cái quyền độc lập tự do của mình, đuổi mấy cái ông khách ấy đi. Mà có vất vả gì đâu, có bắt các con cầm dao cầm chổi đi đuổi đâu. Chỉ có một việc là tỉnh ra, thì là những ông khách ấy, ông ấy khắc tan ngay. Bởi vì họ có thật không? Họ là những cái không có. Đấy, chị em nhận cho ra, đấy, nhận cho ra cái hư vọng ấy, để tập bắt chiếc Ngài Xá Lợi Phất là một vị tàm quý tăng, biết thệ, biết thọ. Tánh của mình là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà bây giờ đây cứ cam Phật ở trong cái tù ngục vô minh, để cho những cái bóng ảnh hư vọng ấy nó ngự trị những cái cảm giác. Cảm giác nó còn tệ hơn cái bóng. Cái bóng nó còn hiện lên, chứ cái cảm giác hoàn toàn không có. Chỉ cho mình cảm lên thôi. Ấy thế mà mình để cho nó sai xử, mà cho đến nỗi làm địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Bằng cớ là chúng ta từ lịch kiếp tới bây giờ chưa làm ông thánh, thì hẳn là mình vẫn đi ở trong đường sáu đạo luân hồi. mà bằng cớ là ngay cái thân này là nó vừa mới ở bụng mẹ, vừa mới ở cái túi tử cung đựng toàn những cái máu tanh hôi đó, nó vừa mới uống những cái loại máu đó, nó thiết tha, nó sống với cái loại máu đó, đến nỗi kết làm da, làm thịt, làm xương. Thì hiện tại cái da thịt xương này là cái bằng cớ, cái mê muội của chúng mình đã đi đến cái tình độ ấy, mê đến thế. Biết thương con, ngậm ngùi thương con giòi ở trên đống phân, thì nhìn lại mình xem mình có hơn nó hay mình vẫn như nó, vẫn y nguyên cái mê muội như nó, không khác. Đấy, nếu bây giờ chúng ta vẫn cứ thiết tha nhận cái thọ, cái tưởng là mình, thì vẫn y nguyên, có hơn thì con giòi con bỏ đó. Cho nên chúng ta phải tự tủi thân, tự thương mình, vâng lời Phật mà tu cái pháp môn này đi. Tu cho đến bao giờ mà mình được hai cái chữ tàm quý, luôn luôn biết thẹn, biết hổ, không có dám phiền ai, không có dám trách ai, bởi vì chính mình này hôi lắm, tanh lắm, nhơ lắm, bẩn lắm. Thế thì chúng ta cố gắng đi, để ít nhất cũng vượt lên trên cái loài vật một tí. Ngày hôm nay tu nữa nhé, làm thế nào để chùa chúng mình không còn những cái buồn, cái nản nữa. Người nào cũng phấn chấn để hăng hái ngửa lên nhìn cái ánh sáng, mà quyết đi lên cái khung trời của ánh sáng, chứ không để cái vô minh nó kéo mãi mình đi xuống nữa. Nhất định từ nay chùa mình không nhận những cái ông khách buồn nản phiền nhọc, những cái nhất định chúng ta từ chối, hiểu không? Bây giờ ở đây những các ông khách anh không nhận là, chứ lại nhận ông ấy là mình, rồi bảo tôi buồn lắm, tôi nản lắm. Đấy, hễ mà có vị nào mà nói buồn lắm, nản lắm thì bảo lêu lêu nhận giặc làm con nhận khách là mình, mà Phật lại còn gọi là nhận giặc làm con nữa. Đó, chị em chúng mình gắn cái lớp tỳ kheo ni này, mấy lớp thức xoa này, là phải làm thế nào để cho tội nghiệp dọn một con đường quang đãng sạch sẽ cho các em thức xoa mới tịch nhân mới hình đồng, cho cái đám ấy nó cùng với mình để nó đi lên. Cuộc nhất định làm tu sĩ, hiểu không? Thôi hãy tu dần dần, ngày hôm nay đã nói tu một ngày thôi. Cái thọ nó một cái tưởng thôi mà, thọ với tưởng, bởi vì hai cái nó đi liền nhau. Hai, mình tách ra làm hai chứ nó là một cái tâm của mình. Đấy, mà đây Phật tách nó ra làm bốn, thọ tưởng hành thức, để cho chúng mình tập, cho chúng mình nhận. Chứ thật ra chỉ có một cái tâm của mình đấy, chứ có cái gì đâu. Thế cho nên bây giờ chúng mình tu một việc này, cô Hương Quang cô còn bảo là nhiều quá.
Cái con thích,
con bảo quán một cái thọ à, bởi vì thầy thấy cái tưởng nó cũng vội vàng lắm, mà cái thọ, mà cái tưởng nó đi nhanh, nó đi liền sát với cái thọ, cho nên quán luôn hai cái là một đi. Tu nhẹ nhàng như vậy mà cô Hương Quang cô còn bảo là vất vả đấy. Chỉ có quay lại mình mà nhìn mấy cái ông khách ấy, chính mọi khi chúng mình tiếp mấy cái ông ấy, chúng mình mới vất vả nhọc nhằn. Chứ bây giờ không tiếp người ta nữa là mình đã bớt được một việc. Không những là bớt một việc đâu, mà thật ra bớt trăm ngàn vạn việc. Cái sanh lão bệnh tử,